đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 28 tháng 7 năm 2016. Tổng thống Barack Obama kêu gọi cử tri Mỹ hãy bác bỏ hoài nghi và sợ hãi và hãy dồn phiếu cho ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Báo Giáo dục Việt Nam đăng bài viết về nhóm lợi ích bán nước hại dân tạo điều kiện cho xâm lược đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ. Một blogger trong nước được nhiều người biết đến nhận xét.
Từ đó vẫn không phải là nhầm vào để bắn hại dân ở cấp cao, dùng cái chiêu bài lệch phạt từ phạm tội hại dân đến dân để chống những thành phần ở cấp thấp.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự hôm nay. Ngay sau đây, Hoàng Long sẽ điểm qua một số tin nổi bật khác trong ngày.
Ông Donald Trump nói mình nói mỉa khi kêu gọi Nga xâm nhập email của bà Clinton. Thủ tướng Đức bác bỏ việc đảo ngược chính sách người tị nạn. Tổng thống Syria đề nghị mở đường thoát cho phiến quân và thường dân ở Aleppo.
Trong chương trình phát thanh hôm nay còn có bản tin khoa học và bài học Anh ngữ. Mong quý vị đón nghe. Nhưng trước hết là các tin hàng đầu trong bản tin của VOA hôm nay do Hoàng Long phụ trách.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết ông nói mỉa khi khuyến khích Nga xâm nhập máy chủ email của đối thủ Đảng Dân Chủ Hillary Clinton để tìm những email đã bị xóa từ những năm bà còn làm Ngoại trưởng Mỹ. Ban vận động tranh cử của bà Clinton và những chuyên gia an ninh quốc gia đã lên án ông Trump, một tỷ phú bất động sản đang nỗ lực giành chức vụ công cử đầu tiên, vì hôm thứ Tư lên tiếng xúi dục Moscow thực hiện điều mà họ nói là hoạt động gián điệp mạng nhắm vào bà Clinton giữa chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ quyết liệt. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng và cựu Giám đốc CIA Leon Panetta phát biểu trước Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn quốc rằng tôi thật không thể tưởng tượng nổi, một ứng cử viên Tổng thống lại vô trách nhiệm đến vậy. Nhưng khi được hỏi về những phát biểu của mình trên chương trình Fox and Friends của đài Fox News hôm thứ Năm, ông Trump nói, đương nhiên là lúc đó tôi đang nói mỉa. Vụ tranh cãi bắt nguồn từ việc bà Clinton xóa 33.000 email khỏi máy chủ riêng tư mà bà sử dụng, thay vì máy chủ của chính phủ, trong khi bà còn làm nhà ngoại giao hàng đầu của đất nước từ năm 2009 đến năm 2013. Bà Clinton đã nói rằng bà xóa những email đó bởi vì chúng có tính riêng tư, không liên quan đến công việc chính phủ, dù bà đã bàn giao cho những nhà điều tra chính phủ 30.000 email khác liên quan đến công vụ của Bộ Ngoại giao. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ mới đây đã kết luận rằng bà Clinton đã cực kỳ bất cẩn trong việc xử lý những thông tin được bảo mật chứa trong email của mình, nhưng nói rằng không cần phải đưa ra cáo buộc hình sự nhắm vào bà. Những người theo Đảng Cộng hòa nói rằng Nga hay một chính phủ nước ngoài khác có thể đã xâm nhập máy chủ email thiếu an ninh của bà và có thể đã có được những email bị xóa. Ông Trump nói với đài Fox, thành thật mà nói, họ còn không biết đó là Nga, Trung Quốc hay nước nào khác. Ai biết được nước nào? Ông Trump, người đã đánh bại tất cả những chính trị gia dày dặn kinh nghiệm để giành đề cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa, không có vẻ như đang nói mỉa. Ông nói với báo giới hôm thứ Tư, tôi nói cho mà nghe nhé. Nga, nếu các bạn đang lắng nghe thì tôi hy vọng các bạn có thể tìm thấy 30.000 email thất lạc. Tôi nghĩ các bạn có thể được báo giới của chúng tôi tưởng thưởng mãnh liệt lắm. Ông cho biết Moscow có lẽ đã có được email của bà Clinton, được xem là riêng tư và đã bị xóa sau khi bà rời chức ngoại trưởng vào năm 2013. Trong một tin có liên quan, Wikileaks hôm thứ Tư đã công bố 29 bản thu âm mà họ nói là lấy từ máy chủ của Ủy ban Đảng Dân Chủ Toàn quốc, gọi tắt là DNC. Những thư thoại này dường như được sao chép từ tài khoản email của 7 thành viên DNC, cho thấy những quan chức đảng khó chịu về ảnh hưởng của ứng cử viên Bernie Sanders đối với Đảng Dân Chủ. Tin tức cho hay một người không muốn thượng nghị sĩ bang Vermont này đến diễn thuyết tại Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn quốc và chống đối những lựa chọn của ông Sanders cho cương lĩnh năm 2016 của đảng. Đây là lần thứ hai Wikileaks công bố nội dung những cuộc trao đổi nội bộ của DNC trong mấy ngày qua. Việc Wikileaks công bố 20.000 email ngay trước khi Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn quốc khai mạc đã khiến nữ chủ tịch của DNC Debbie Wasserman Schultz từ chức. Wikileaks, một tổ chức chuyên công bố những tài liệu gốc từ những nguồn ẩn danh và những người rò rỉ, công bố những dữ liệu này mà không nêu rõ nguồn gốc của chúng. Những email được gửi trong khoảng thời gian 17 tháng từ tháng 1 năm 2015 tới tháng 5 năm nay. Hồi tháng 6, DNC thông báo hệ thống của họ đã bị tin tặc xâm nhập. Những quan chức đảng Dân Chủ lúc đó nói rằng tin tặc hoạt động ở Nga chịu trách nhiệm về vụ xâm nhập. DNC chưa bình luận về những email mà Wikileaks phát tán, nhưng cũng không bác bỏ tính xác thực của chúng. Jeff Weaver, người quản lý chiến dịch vận động tranh cử của ông Sanders, nói rằng những email này xác nhận điều mà nhiều người chúng ta đã biết từ lâu, rằng những thành viên DNC tích cực giúp đỡ nỗ lực của bà Clinton và tìm cách gây tổn hại cho chiến dịch tranh cử của Bernie Sanders.
Thưa quý vị, thông điệp mà các thành viên Đảng Dân Chủ đưa ra tại Đại hội Đảng đêm hôm qua tại Philadelphia rất rõ ràng. Bà Hillary Clinton đã sẵn sàng để trở thành vị Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ, trong khi ông Donald Trump thì chưa. Tổng thống Obama lại đưa ra một thông điệp đầy hy vọng, tương tự như trong các chiến dịch vận động tranh cử của ông trước đây, trong một bài diễn văn vừa nêu bật những thành tựu của chính phủ của ông, vừa mô tả bà Clinton, những ứng cử viên Tổng thống, tin tưởng mạnh mẽ rằng đất nước này sẽ tốt đẹp hơn nếu người dân thuộc đủ mọi nguồn gốc sát cánh với nhau. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết về những diễn biến tại Đại hội Đảng Dân Chủ đêm hôm qua. Tổng thống Obama nói là từ trước tới nay, không một người nào, dù là nam hay nữ, hội đủ các điều kiện để làm Tổng thống hơn là bà Clinton, người từng phục vụ trong cương vị Bộ trưởng Ngoại giao trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông. Tổng thống Obama phát biểu.
This year, in this election, I'm asking you to join me to reject cynicism and reject fear.
Năm nay, trong cuộc bầu cử này, tôi xin quý vị hãy cùng tôi bác bỏ sự hoài nghi và sợ hãi, và hãy vận dụng những gì tốt đẹp nhất trong chúng ta. Hãy bầu cho Hillary Clinton làm tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ, và chứng minh cho thế giới rằng chúng ta vẫn tin vào những hứa hẹn của đất nước vĩ đại này.
Ông Obama nói, không có điều gì thực sự có thể giúp cho một người chuẩn bị làm tổng thống. Nhưng đối chiếu kinh nghiệm của bà Clinton với kinh nghiệm của ông Trump, một doanh nhân chưa từng nắm một chức vụ công cử nào, nhà lãnh đạo Mỹ nói tiếp.
Cho tới khi ngồi vào bàn giấy kia, quý vị không thể nào biết được xử lý một cuộc khủng hoảng toàn cầu nó ra làm sao, hoặc gửi những người trẻ tuổi ra chiến trận nó như thế nào. Nhưng Hillary đã từng có mặt trong căn phòng đó và từng tham gia các quyết định đó. Bà biết các hệ quả của những quyết định mà chính phủ chúng ta làm. Những ảnh hưởng đối với gia đình của một công nhân viên chức, một công dân cao niên, một chủ nhân doanh nghiệp nhỏ, một binh sĩ hay một cựu quân nhân.
Đám đông ở Philadelphia hô to phản đối khi ông Obama nhắc tới tên ông Trump và phản ứng của ông là đừng hô lên phản đối mà hãy đi bầu. Ông nói Đại hội Đảng Cộng Hòa tuần trước không đề ra những giải pháp nghiêm túc mà thay vào đó chỉ mang lại oán hận, quy lỗi cho người khác, giận dữ và hận thù. Ông viện những tuyên bố của ông Trump đề nghị sẽ đòi các đồng minh NATO phải chu toàn nghĩa vụ tài chính trước khi Hoa Kỳ tới giúp họ. Tổng thống Obama nói,
ông ta làm thân với Putin, ca ngợi Saddam Hussein, nói các đồng minh NATO của chúng ta đã từng sát cánh bên chúng ta sau biến cố 11 tháng 9, rằng họ phải chi tiền ra trước nếu họ muốn chúng ta bảo vệ họ. Tôi xin thưa rằng, những lời hứa của nước Mỹ không đi kèm với một cái giá phải thanh toán.
Ông Trump đã trả đũa ngay giọng điệu về phần lớn lạc quan của ông Obama và các diễn giả khác của Đảng Dân Chủ, đã chỉ trích khẩu hiệu vận động tranh cử của ông Trump là sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông viết trên trang mạng Twitter, đất nước chúng ta hiện chưa cảm thấy mình vĩ đại rồi đối với hàng triệu người tuyệt vời phải sống trong cảnh nghèo khó, bạo lực và tuyệt vọng. Chiến dịch của ông Trump ra một tuyên bố miêu tả đêm thứ tư hôm qua là một đêm buồn bã cho Đảng Dân Chủ, và nói rằng đảng này chỉ trình bày những đề nghị để tưởng thưởng cho người giàu, trong khi tấn công những người Mỹ tử tế, muốn có những thay đổi cho gia đình của họ. Tuyên bố của Đảng Cộng Hòa có đoạn viết, họ không đưa ra những giải pháp cho những vấn đề mà nước Mỹ phải đối phó. Trên thực tế, họ làm như thể những vấn đề đó không hề hiện hữu. Chiến dịch vận động của ông Trump còn ra những thông báo liệt kê những lời chỉ trích đối với chính phủ của Tổng thống Obama, nói rằng các chính sách của chính quyền Obama đã cởi trói cho nhóm nhà nước Hồi giáo và đẩy Syria vào tình trạng náo loạn, làm cho Libya trở thành những đống đổ nát và Ai Cập trong tình trạng xáo trộn. Chiến dịch của ông Trump nói các chính sách kinh tế của chính phủ Obama đã gây tổn hại cho giới trẻ và các nhóm thiểu số và phá hoại giai cấp trung lưu. Phó Tổng thống Joe Biden trong phần lớn bài diễn văn của ông tập trung vào ông Trump và đặt nghi vấn về sự cam kết của ông Trump đối với giai cấp trung lưu. Ông Biden nói, ông Trump đang tìm cách thuyết phục chúng ta rằng ông ta lo lắng cho giai cấp trung lưu. Tôi xin lỗi, đó chỉ là những lời nói dóc. Phó Tổng thống Biden còn nói rằng giai đoạn này quá bất định và có những mối đe dọa quá lớn để có thể bầu cho ông Trump. Ông nói, không một ứng cử viên Tổng thống được đề cử nào trong lịch sử lại biết ít hơn và thiếu chuẩn bị hơn cho bằng ông Trump để đối phó với các vấn đề an ninh quốc gia. Chúng ta không thể bầu cho một người đã khai thác những sự sợ hãi của chúng ta về nhà nước Hồi giáo và những kẻ khủng bố khác. Một người không có bất cứ kế hoạch nào để làm cho chúng ta an toàn hơn. Một người muốn sử dụng những chiến thuật của những kẻ thù của chúng ta như tra tấn, bất khoan dung tôn giáo. Chúng ta đều biết, và tất cả những người theo Đảng Cộng Hòa cũng đều biết, rằng người Mỹ chúng ta không như vậy. Cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg, một chính khách độc lập đã từng cân nhắc liệu có nên ra tranh chức tổng thống hay không trước khi ông ra thông báo vào tháng 3 vừa rồi rằng ông quyết định không ra tranh cử vì e có thể chia rẽ giới cử tri theo hướng có lợi cho ông Trump, dẫn tới nguy cơ ông này có thể đắc cử. Phát biểu đêm hôm qua, ông Bloomberg nói, điều quan trọng là cử tri Mỹ phải đánh bại một kẻ mị dân nguy hiểm. Nhắc tới công việc trước đây của ông Trump trong tư cách là người hướng dẫn một chương trình truyền hình thực tế trên đài NBC, ông Bloomberg nói, đây không phải là một chương trình thực tế trên truyền hình. Những lời chỉ trích tiếp tục được đưa ra khi nhân vật được bà Clinton chọn làm ứng cử viên phó tổng thống là thượng nghị sĩ bang Virginia Tim Kaine bước lên sân khấu. Ông Kaine phát biểu, đất nước chúng ta quá vĩ đại để có thể đặt số phận của nó vào tay của một kẻ dẻo miệng, với những lời hứa hẹn rỗng tuếch, luôn tự quảng cáo cho mình, một người mà một mình có thể là một toán thợ chuyên đi đập phá mọi thứ. Đại hội Đảng Dân Chủ sẽ kết thúc vào tối thứ Năm với bài diễn văn của ứng cử viên được đề cử là bà Hillary Clinton. Thưa quý vị, quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin quý vị gọi số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Chúng tôi xin nhắc lại, thính giả từ Australia xin gọi số 02-8080-5603. Muốn được cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Xin quý vị gửi email tới địa chỉ voaviet@siphon3.com. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, xin quý vị vào trang Facebook của VOA và theo dõi các chương trình webcast của chúng tôi trên YouTube. Đến đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam và tranh chấp Biển Đông do Nguyễn Trung phụ trách.
Báo Việt Nam nhận diện nhóm lợi ích bán nước hại dân. Một tờ báo ở trong nước mới đăng bài bình luận, trong đó đặt câu hỏi rằng liệu đã đủ bằng chứng để kết luận rằng đã hình thành nhóm lợi ích bán nước hại dân. Báo Giáo dục Việt Nam thuộc Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng hôm 26 tháng 7 còn viết thêm rằng việc bán nước hại dân không chỉ thể hiện ở hành động cấu kết, tiếp tay cho các thế lực ngoại bang nhằm mưu lợi cho bản thân, dòng tộc, phe nhóm, gây thiệt hại tới chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc, mà còn là việc đem tiền thuế của dân mua đồ phế thải từ nước ngoài, đổ hàng nghìn tỷ, tiền mồ hôi nước mắt của dân vào các công trình để rồi bỏ hoang, làm cho đất nước nghèo đi, khiến đứa bé vừa chào đời đã trở thành con nợ, khiến tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm tràn lan, tệ nạn xã hội hoành hành. Tờ báo sau đó đưa ra một trong các dẫn chứng liên quan tới Formosa cũng như khu công nghiệp Vũng Áng mà Giáo dục Việt Nam viết là vương quốc cho người nước ngoài trong lòng Hà Tĩnh. Báo Giáo dục Việt Nam viết rằng một nhóm lợi ích được hình thành từ mọi thành phần xã hội, từ những công chức bình thường đến quan chức cao cấp, đang từng ngày từng giờ làm người dân mất niềm tin, làm dân tộc còi cọc về thể lực, làm văn hóa xã hội suy đồi. Nhận xét về bài viết này, blogger Đoan Trang nói với VOA Việt ngữ rằng dù bài báo dùng từ rất mạnh, nó vẫn nằm trong khuôn khổ của lề phải của báo chí chính thống. Bà nói thêm.
Từ đó vẫn không phải là nhầm vào những kẻ bắn lại nhân ở cấp cao. Dùng cái chiêu bài là rạch tạp từ phản đối hại dân v.v. để chống những thành phần cấp thấp. Tham nhũng làm vặt thì không phải là thay đổi cả thực tế. Năm nay kể từ khi ngồi chỉ đạo ngũ không có thái. Mình có cảm thấy như là mâu thuẫn nội bộ họ có thể nhiều hơn. Các phe phái không thống nhất để dừng dập đánh nhau nhiều hơn.
Tờ báo đặt dấu hỏi, một đất nước 90 triệu dân với rừng vàng, biển bạc, nhưng máy bay, xe tăng, tên lửa, tàu chiến chưa sản xuất được, đều phải mua của nước ngoài với số lượng hạn chế. Vậy thì khả năng phòng thủ trước họa xâm lăng hiện hữu từ biên giới đến hải đảo sẽ tăng hay giảm? Báo Giáo dục Việt Nam viết tiếp, thế giới ngày nay, cuộc chiến đang dần được tự động hóa với máy bay không người lái, tàu ngầm không người lái, với robot chiến đấu. Chúng ta không thể chiến thắng ngoại xâm chỉ với tinh thần yêu nước và những vũ khí cổ điển sản xuất từ thế kỷ trước. Báo thuộc Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam viết tiếp, xin trích, một nền quốc phòng trang bị kém, liệu có đủ sức răn đe mộng bành trướng bá quyền của những cái đầu nóng? Làm yếu khả năng bảo vệ tổ quốc chính là tạo điều kiện cho bọn xâm lược đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ. Những kẻ đang làm cho đất nước đội sổ khiến lòng dân không yên có phải là những kẻ bán nước hại dân? Vậy liệu đã đủ bằng chứng để kết luận rằng đã hình thành nhóm lợi ích bán nước hại dân? Chưa rõ là tờ báo nhắc tới ai có mộng bành trướng bá quyền của những cái đầu nóng trong đoạn trên. Giáo dục Việt Nam trước đó từng đăng tải nhiều bài bình luận về Trung Quốc với các tựa đề như Kế sách thâm sâu của Tập Cận Bình, Trung Quốc tự kỷ về lịch sử để thực hiện giấc mộng bá chủ ở Biển Đông hay giấc mơ Trung Quốc của Tập Cận Bình sẽ thành cơn ác mộng ở Biển Đông. Trước câu hỏi liệu tờ Giáo dục Việt Nam có được bật đèn xanh trước khi đăng tải những bài viết dùng các lời lẽ mạnh mang tinh thần dân tộc, nhà hoạt động xã hội Đoan Trang, người từng có thời gian làm việc cho một số cơ quan báo chí nhà nước nói thêm.
Giáo dục Việt Nam chẳng biết cụ thể cơ quan chủ quản nó làm sai, ai đứng sau nó nhưng mà giáo dục này lâu nay vẫn giữ một thái độ như vô có chống luôn cả như phong trào dân chủ gần đây dùng ngôn từ rất mạnh, nhưng việc họ biết bài này họ đang bị tin báo như vậy cũng rất lạ, nhưng một cùng với bài viết này có thể không bao giờ có báo khác vì gần này mới đang được.
Trong phần cuối của bài viết, tờ Giáo dục Việt Nam lên tiếng kêu gọi tiêu diệt những kẻ bán nước hại dân đó. Trong phần đường dẫn liên quan tới bài nhận định này, tờ báo đưa lại bài viết có tựa đề Nhóm lợi ích đang chuẩn bị để quyết tâm đối phó với Tổng Bí thư. Cùng bài, vì đồng tiền cho bản thân, họ đã quên đi lợi ích quốc gia dân tộc. Người Việt ngả về ai, ông Trump hay bà Clinton? Những tuyên bố chống Trung Quốc mạnh mẽ đã khiến ông Donald Trump lấy lòng được một số người Việt, trong khi có ý kiến cho rằng gia đình Clinton là bạn lớn của Việt Nam. Bà Hillary Clinton hôm 26 tháng 7 đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Hoa Kỳ được Đảng Dân Chủ đề cử tranh chức Tổng thống Mỹ. Trước đó, tỷ phú Donald Trump đánh bại nhiều ứng cử viên khác của Đảng Cộng Hòa để chính thức trở thành người đại diện đảng ra đối đầu với cựu đệ nhất phu nhân Mỹ. Cho dù ông Trump từng nêu đích danh Việt Nam trong những lời chỉ trích của mình về việc đánh cắp công ăn việc làm của người Mỹ, theo giới quan sát, một số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam nuôi hy vọng ứng viên của Đảng Cộng Hòa của Mỹ sẽ giúp dẹp mộng bá quyền của Trung Quốc. Dù Việt Nam ở cách xa Mỹ nửa vòng trái đất, ông Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế nói với VOA Việt ngữ rằng người Việt vẫn quan tâm tới cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức 4 năm một lần. Cựu quan chức ngoại giao Việt Nam này nói rằng, dù là Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ lên nắm quyền, thì quan hệ Việt-Mỹ sẽ không có thay đổi gì cơ bản. Nhưng theo ông, dường như người dân Việt Nam dành nhiều tình cảm hơn cho bà Clinton. Ông nói thêm.
Về tình cảm, thì nghiêng về phía bà Clinton rồi. Đấy, như lịch sử đã biết, ông ấy là người bình thường hóa quan hệ, bà ấy sang thăm Việt Nam. Và khi bà ấy làm ngoại trưởng, thì bày tỏ thái độ rất rõ rệt, phù hợp với lợi ích của Mỹ, nhưng mà đồng thời nó phù hợp với lợi ích Việt Nam. Chúng tôi vẫn xem đó là những người bạn lớn của Việt Nam.
Ông Trường nói thêm rằng, người Việt Nam hướng về Mỹ coi như là một người bạn để kiềm chế làm đối trọng với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh làm nhiều chuyện gây phức tạp ở Biển Đông. Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung cùng chung quan điểm với ông Trường. Anh nhận định với VOA Việt ngữ.
Tâm lý của người Việt ở đâu cũng vậy, tức là mình mong muốn là có những người bạn, những người đồng minh. Và nhất là nước Mỹ, hay là siêu cường thế giới, là có thể là cùng với Việt Nam để là bảo vệ Ấn Độ. Chúng ta không biết là đất nước Việt Nam, là công ty nó rất là yếu kém. Cho nên là trong những người Việt Nam nước ngoài cũng muốn là có cái sự liên minh cao với nước cùng nhau để bảo vệ cái quyền tự do hàng hải Biển Đông, cái xâm lấn của Trung Quốc.
Anh Trung từng gặp mặt và trò chuyện với cựu Tổng thống George W. Bush ở Mỹ năm 2006. Anh nói thêm rằng cuộc gặp đã củng cố thêm quyết tâm của anh trong công cuộc dân chủ hóa Việt Nam. Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Trường nói rằng mối quan hệ Việt-Mỹ không chỉ dựa vào yếu tố Trung Quốc mà còn bao gồm các vấn đề rộng lớn hơn. Trung Quốc và Nga diễn tập hải quân ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay 28 tháng 7 tuyên bố sẽ thao duyệt hải quân với Nga ở Biển Đông vào tháng 9 tới nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước. Phát ngôn viên của bộ này nói thêm rằng đây là cuộc diễn tập thường lệ và nó không nhắm vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào. Truyền thông quốc tế dẫn lời người phát ngôn này nói rằng cuộc thao duyệt làm sâu sắc thêm sự tin tưởng lẫn nhau cũng như nâng cao khả năng cùng đối phó với các mối đe dọa về an ninh và nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực cũng như trên toàn cầu. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước, trong đó có Việt Nam đang dâng lên sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ đường lưỡi bò liếm trọn gần như toàn bộ Biển Đông của Bắc Kinh. Trung Quốc kết thúc một cuộc tập trận khác gần Hoàng Sa một ngày trước khi tòa ở La Hay, Hà Lan công bố phán quyết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trước đó kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt ngay và không có những hành động đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông hay làm gia tăng căng thẳng tại khu vực này. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phớt lờ. Năm ngoái, Trung Quốc và Nga cũng đã thực hiện các cuộc diễn tập hải quân ở biển Nhật Bản và Địa Trung Hải.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Sang tin châu Âu, thưa quý vị, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kiên quyết bác bỏ những lời kêu gọi đảo ngược chính sách mở cửa của bà đối với người tị nạn sau những vụ tấn công ở Đức trong vòng một tuần. Bà Merkel hôm thứ Năm nói rằng, những kẻ tấn công muốn làm suy yếu ý thức cộng đồng của chúng ta, sự cởi mở và sẵn lòng của chúng ta giúp những người cần được giúp, và chúng ta kiên quyết bác bỏ điều đó. Bà gọi 4 vụ tấn công khủng bố hồi gần đây ở Đức là gây bàng hoàng, bất bình và đau buồn, nhưng đó không phải là dấu hiệu cho thấy nhà chức trách đã mất quyền kiểm soát tình hình. Những vụ tấn công ở Đức kể từ ngày 18 tháng 7 đã khiến 15 người chết, trong đó có 4 kẻ tấn công và làm hàng chục người bị thương. 3 trong số 4 kẻ tấn công là những người xin bảo hộ tị nạn và nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công. Đề cập đến 4 vụ tấn công khủng bố ở Đức kể từ ngày 18 tháng 7 và những vụ tấn công chết người ở Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ và ở bang Florida của Mỹ, bà Merkel nói rằng những điều cấm kỵ của nền văn minh đã bị phá vỡ. Nhưng bà Merkel tái khẳng định lập trường của bà rằng Đức sẽ tôn trọng những nguyên tắc của mình bằng việc cung cấp nơi nương náu cho những người cần và xứng đáng có được nơi nương náu. Từ năm ngoái, Đức đã mở cửa biên giới của mình để tiếp nhận hơn 1 triệu di dân và người tị nạn lánh chiến tranh, khủng bố và nghèo túng ở Trung Đông, Châu Phi và Châu Á, và hầu hết trong số họ đến từ Syria. Cảnh sát ở Pháp đã chính thức xác định danh tính người đàn ông thứ 2 tham gia vụ tấn công tàn bạo tại một nhà thờ hồi đầu tuần này, làm một linh mục thiệt mạng. Abdel Malik Petitjean, 19 tuổi, sinh ra ở miền đông bắc của Pháp, đã bị nhà chức trách để ý sau khi anh ta tìm cách tới Syria. Cảnh sát đã xác định danh tính anh ta sau khi mẹ anh ta cung cấp một mẫu ADN. Petitjean và Adel Kermish, cũng 19 tuổi, xông vào một nhà thờ ở thị trấn Saint-Étienne-du-Rouvray ở miền bắc nước Pháp trong buổi thánh lễ sáng thứ Ba, cắt cổ một linh mục 86 tuổi và bắt thêm 5 người làm con tin. Cả 2 kẻ tấn công cuối cùng bị cảnh sát bắn chết và một trong số những con tin vẫn còn trong tình trạng nghiêm trọng. Vào thời điểm thực hiện vụ tấn công, Kamish đang chờ bị đưa ra xét xử về những cáo buộc liên quan tới khủng bố và đang đeo một vòng điện tử. Nhóm Thánh chiến Nhà nước Hồi giáo đã công bố một đoạn video cho thấy hai thanh niên này cầm một biểu ngữ IS và tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Hôm thứ Tư, Tổng thống Pháp François Hollande đã gặp gỡ những nhà lãnh đạo tôn giáo trong một nỗ lực nhằm xoa dịu những nỗi sợ hãi và tạo nên sự đoàn kết liên tôn giáo sau vụ mới nhất trong một loạt những vụ tấn công khủng bố ở Pháp.
Thưa quý thính giả, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi người dân Ba Lan hãy mở rộng vòng tay, đón nhận người tị nạn đang trốn chạy bạo lực và gian khổ trong chuyến đi đầu tiên của Ngài tới thăm Ba Lan. Đức Giáo Hoàng đang có mặt tại Kharkov để tham gia Ngày Tuổi Trẻ Thế Giới, một sự kiện của Giáo hội Công giáo La Mã do Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị phát động, nhắm mục tiêu hồi sinh niềm tin tín ngưỡng. Đặt chân tới Ba Lan hôm thứ Tư, 27 tháng 7, Đức Giáo Hoàng đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo cũng như các nhà báo Ba Lan. Ngài cũng chào mừng những người hành hương từ cửa sổ dinh giám mục Kharkov. Chuyến đi thăm 5 ngày của nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo gồm một chặng dừng chân ở nơi từng là trại tập trung của Đức Quốc xã ở Auschwitz và một chuyến hành hương tới tu viện Jasna Gora, đền thờ nơi lưu trữ biểu tượng tôn giáo nổi tiếng của Ba Lan là Black Madonna, tức là Đức Mẹ Đồng Trinh da đen. Thông tin viên Slatika Hope của đài chúng tôi tường trình qua sự trình bày của Thu Tâm.
Trong diễn từ của Ngài từ lâu đài Wawel lịch sử, Đức Giáo Hoàng nhắc nhở người Ba Lan rằng một số người Ba Lan đã từng bị buộc phải trốn ra khỏi đất nước họ.
Có nhu cầu cần tìm hiểu các nguyên do dẫn tới việc di dân khỏi Ba Lan và tạo điều kiện cho tất cả những người mong muốn hồi hương. Ngoài ra còn cần phải chuẩn bị tinh thần để mở vòng tay đón nhận những người chạy đi lánh nạn để tránh chiến tranh và đói kém.
Tại Ba Lan, một quốc gia kiên cường theo Giáo hội Công giáo có quan ngại rằng những người tị nạn Hồi giáo có thể đe dọa an ninh và các truyền thống Kitô giáo. Các chức sắc trong Giáo hội Công giáo Ba Lan có những liên hệ mật thiết với chính phủ bảo thủ của nước này và theo các nhà phân tích, tỏ ra hoài nghi Đức Giáo Hoàng, người có triết lý cấp tiến hơn so với vị Giáo hoàng Ba Lan John Paul Đệ Nhị. Trước khi gặp Đức Giáo hoàng Francisco hôm thứ Tư, các giám mục Ba Lan nói họ sẽ thận trọng lắng nghe lời giáo huấn của Ngài. Một số vị linh mục nói họ không thấy có sự khác biệt giữa hai vị giáo hoàng. Linh mục Jarek Biestruka phát biểu:
Theo tôi, không có sự khác biệt lớn nào giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Giáo hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị. Trước hết, cả hai vị giáo hoàng đều đến với công chúng với vòng tay rộng mở. Đây là một tính chất chủ yếu của cả hai vị giáo hoàng.
Người dân Ba Lan hôm thứ Tư đã xếp hàng dọc theo hai bên đường để được trông thấy đoàn xe của Đức Giáo Hoàng đi ngang qua. Anh Arkadiusz Iwanokosko, 23 tuổi, nói:
All our hearts, we are with Pope Francis.
Từ đáy trái tim, chúng tôi sát cánh bên Đức Giáo Hoàng Francisco. Chúng tôi trân trọng chào mừng tất cả các giáo dân đã hành hương tới Ba Lan.
What a man, what luck, and we still have the mass with him to come. I think I'm going to faint.
Một thiếu nữ 17 tuổi, cô Karina Bogoswit nói: Ôi, thật là một nhân vật đáng kính. Chúng tôi thật may mắn sẽ được dự thánh lễ sắp diễn ra với ngài. Chắc tôi sẽ xỉu mất. Vào buổi chiều tối, Đức Giáo Hoàng sẽ chào mừng hàng ngàn người mộ đạo từ cửa sổ của Đức Giáo Hoàng tại dinh giám mục Krakow, nơi mà Đức Giáo Hoàng São Paulo Đệ Nhị từng xuất hiện. Đức Giáo hoàng Francisco đang thực hiện chuyến đi thăm đầu tiên của Ngài tới quốc gia mà đa số dân là những tín đồ thuần thành của Giáo hội Công giáo, hơn 90% người Ba Lan theo đạo Công giáo. Chuyến đi thăm của Đức Giáo hoàng sẽ kết thúc với một thánh lễ ngoài trời trên một cánh đồng bên ngoài Krakow.
Thưa quý thính giả, cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ và hậu quả của nó là cuộc thanh trừng do Tổng thống Recep Tayyip Erdogan phát động, là một phần trong trận chiến giữa những người Hồi giáo có tầm nhìn, với mục đích tối hậu là cho phép tôn giáo đóng một vai trò lớn hơn trong đời sống công cộng. Theo cách nhìn của một số người Thổ Nhĩ Kỳ, tầm nhìn này trái ngược với một xã hội thế tục do nhà sáng lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, ông Mustafa Kemal Atatürk, thành lập trong những năm 1920. Từ Istanbul, thông tin viên châu Âu của VOA Luis Ramirez phân tích những gì còn lại của quốc gia thế tục đó và xã hội dân sự Thổ Nhĩ Kỳ, một khi các cuộc thanh trừng chấm dứt từ quan điểm của hai phụ nữ, một người theo lập trường cấp tiến hiện đại, ủng hộ xã hội thế tục, và một người Hồi giáo. Mời quý vị theo dõi các chi tiết sau đây do Đông Hải trình bày.
Phe đối lập và những người ủng hộ đảng cầm quyền đều góp tiếng lên án âm mưu đảo chính. Đây là sức mạnh của quần chúng đã giúp chặn đứng cuộc đảo chính. Tổng thống Erdogan đang tiến hành chiến dịch thanh trừng các đối thủ và nổi lên như một người có nhiều quyền hạn hơn và tự do hơn để tha hồ đẩy mạnh một nghị trình Hồi giáo. Bà Melda Onur, một nhà lập pháp trước đây thuộc phe đối lập, tin rằng chính sức mạnh của nhân dân đã từng chặn đứng các xe tăng vào đêm xảy ra âm mưu đảo chính cũng sẽ là sức mạnh ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, hiện bà thấy có những lý do để lo ngại. Bà Onur nói.
Đó là việc quét sạch các phần tử Hồi giáo cực đoan, nhưng mặt khác đây cũng là một cố gắng nhằm cưỡng chống lại, không nhường chỗ cho những người muốn có một nền Cộng hòa Dân chủ thế tục. Chúng ta không biết liệu đây có thật sự là một cố gắng quét sạch các phần tử cực đoan, một cuộc thanh trừng hay là một việc làm chỉ để giữ vị thế.
Bà Onur cho rằng chủ nghĩa thế tục đã bám rễ quá sâu tại Thổ Nhĩ Kỳ, và bà tin rằng vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trong thế giới Hồi giáo ở phương Đông và tại châu Âu ở phương Tây đảm bảo người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ chấp nhận một nhà nước Hồi giáo. Bà Onur nói tiếp.
Họ đã thấy tình hình các nước không thế tục trong vùng. Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ muốn mình ở trong vị thế các nước như Iraq, Syria hay Iran, bởi vì họ biết những xã hội đó nó như thế nào. Mặt khác, họ cũng không bao giờ muốn theo chủ nghĩa tự do theo kiểu châu Âu.
Ông Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nuôi dưỡng một thế hệ tôn sùng tôn giáo và đang lãnh đạo một đợt xây dựng các đền thờ Hồi giáo. Nhà văn Hila Kaplan nằm trong số những người đứng đầu trên cầu Bosphorus đối mặt với những xe tăng trong đêm diễn ra âm mưu đảo chính. Bà nói,
đối với tôi, chiếc cầu này không còn như trước nữa. Nhiều người đã chết tại đây và khi nhìn nó tôi thấy yêu Istanbul. Nhưng với tôi, nó sẽ không bao giờ là cây cầu cũ.
Là một nhà văn nổi tiếng cộng tác với một tờ báo ủng hộ ông Erdogan, bà nói ngày nay bà cảm thấy tự do hơn cách đây vài năm khi những luật có từ thời Atatürk cấm phụ nữ choàng khăn trùm đầu được nhận vào làm một số công việc hay được giữ một số chức vụ công cử. Bà Kaplan nói,
I think women being in the workforce, women. All kinds of women being.
Tôi nghĩ trong bối cảnh phụ nữ có mặt trong lực lượng lao động, phụ nữ từ nhiều giới khác nhau phục vụ trong quốc hội và những nơi khác đã tạo tình đoàn kết rất lớn giữa phụ nữ với nhau để giành các quyền phụ nữ, và điều này chỉ củng cố thêm chủ nghĩa thế tục chứ không phải ngược lại.
Eo biển Bosphorus chia cách châu Âu và châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa lại ở một ngã ba đường, tìm cách làm chiếc cầu nối những giá trị của phương Đông và phương Tây.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm thứ Năm đề nghị ân xá những phiến quân buông vũ khí và đầu hàng chính quyền trong vòng 3 tháng tới. Ngoài thỏa thuận ân xá, ông Assad và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga và chính phủ Syria sẽ mở tới 4 hành lang nhân đạo ra khỏi thành phố Aleppo đang bị vây hãm, 3 hành lang cho thường dân và phiến quân muốn hạ vũ khí và 1 hành lang cho phiến quân muốn rời đi với vũ khí của họ. Trong phát biểu được chiếu trên truyền hình, ông Shoigu cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm khởi động một hoạt động nhân đạo quy mô lớn bên ngoài Aleppo để giúp đỡ thường dân bị những kẻ khủng bố bắt làm con tin, cũng như những chiến binh muốn hạ vũ khí. Ngoài những hành lang nhân đạo, ông Shoigu cho biết sẽ có thực phẩm và những trạm sơ cứu được dựng lên bên ngoài thành phố. Lực lượng chính phủ Syria đã bắt đầu chiếm lại Aleppo bằng việc sử dụng chiến thuật chiến tranh vây hãm. Ít nhất 250.000 thường dân được cho là đang mắc kẹt trong thành phố. Một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ sa thải hơn 2.400 nhân viên quân sự, Hội đồng quân sự tối cao của nước này đã tề tựu trong một cuộc họp được hoạch định một cách vội vã để tìm cách khắc phục tình hình. Những nhà lãnh đạo quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ giờ có nhiệm vụ thay thế 149 tướng lĩnh và đô đốc, gần một nửa trong số 358 thành viên thuộc hàng ngũ lãnh đạo quân sự cao cấp, bị tình nghi có dính líu trong cuộc đảo chính bất thành vào ngày 15 tháng 7. Cuộc họp vào sáng thứ Năm có sự tham dự của Thủ tướng Binali Yildirim và những chỉ huy lục quân, hải quân và không quân của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đóng cửa 131 đài truyền hình, tòa báo và cơ quan truyền thông. Hội đồng quân sự có phần chắc sẽ nhanh chóng thăng cấp những sĩ quan cấp thấp để trám vào những vị trí hàng đầu. Ngày trước cuộc họp, hai trong số những tướng lĩnh hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chức. Tham mưu trưởng lực lượng bộ binh tướng Isan Uyar và chỉ huy bộ tư lệnh huấn luyện và học thuyết tướng Kamil Basolu đều từ nhiệm. Ngoài những cuộc thanh trừng quân đội và đóng cửa truyền thông, ít nhất là một nhà báo đã bị câu lưu và lệnh bắt giữ đã được nhà chức trách ban hành cho gần 50 cựu thành viên của ban biên tập báo Zaman, là tờ báo lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà chức trách Úc cho biết họ đang điều tra một quan chức Vatican cao cấp về nhiều cáo buộc mới nói rằng ông ta đã xâm hại trẻ em từ hàng chục năm trước, dù họ vẫn chưa quyết định khởi tố. Đó là vấn đề mà chúng tôi đã điều tra và vẫn đang điều tra, theo lời cảnh sát trưởng bang Victoria Graham Ashton nói với tập đoàn phát thanh truyền hình Úc ABC hôm thứ Tư. Cuộc điều tra bắt nguồn một phần từ những tuyên bố của hai người đàn ông nói rằng Hồng Y George Pell, người đứng đầu về kinh tế của Tòa Thánh Vatican, đã sàm sỡ họ tại một hồ bơi ở thành phố Ballarat, bang Victoria của Úc, vào cuối những năm 1970. Hai người đàn ông này giờ trong độ tuổi 40. Ông Pell thẳng thừng phủ nhận những cáo buộc nhắm vào ông. Trong một tuyên bố gửi từ văn phòng của ông nói những cáo buộc này không gì khác hơn là một chiến dịch bôi nhọ gây tai tiếng, dường như được đài ABC ủng hộ. Bản tin của ABC nêu chi tiết những hành vi bị cáo buộc là sai trái liên quan tới ông Pell từ những năm 1970 đến những năm 1990. Tổng cộng ABC cho biết họ đã thu thập được phát biểu từ 8 người cáo buộc, nhân chứng và người nhà có liên hệ với cuộc điều tra. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó với đài phát thanh 3AW của Úc, cảnh sát trưởng Ashton cho biết ông đã chuyển hồ sơ cho văn phòng công tố để xác định liệu có xúc tiến khởi tố hay không.
Thưa quý vị, vừa rồi Lộc Hằng lăng vào bản tin chi tiết của VOA. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Bước sang phần thứ nhì của chương trình phát thanh hôm nay là bản tin khoa học do Linh Đan phụ trách.
Thuốc bổ sung chất sắt không làm tăng nguy cơ mắc bệnh sốt rét ở những người phụ nữ mang thai tại các nước có dịch lan rộng mà thậm chí còn có thể có lợi cho họ. Nhiều bác sĩ khuyên những người phụ nữ mang thai bị thiếu máu cần uống thêm thuốc bổ sung để tăng lượng sắt, một chất dinh dưỡng cần thiết trong máu. Nhưng theo các chuyên gia, điều này hiếm khi gặp ở các nước đang phát triển, nơi con người phải đối mặt với những thách thức khác về sức khỏe, kể cả tỷ lệ sốt rét cao. Có một số bằng chứng cho thấy thuốc uống bổ sung chất sắt làm tăng nguy cơ mắc bệnh sốt rét nơi trẻ em. Người ta tin rằng việc các tế bào máu mới sinh sôi ngay sau khi bắt đầu chương trình điều trị đã khiến trẻ em trở thành những mục tiêu hấp dẫn hơn đối với các loại muỗi mang mầm bệnh. Nhưng một nghiên cứu ở Kenya phát hiện ra rằng hầu như không có sự khác biệt nào về nguy cơ nhiễm bệnh sốt rét giữa các phụ nữ mang thai uống thuốc bổ sung chất sắt và những người không uống thuốc. Ông Hans Verhoef, một nhà dịch tễ học lâm sàng của Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London, dẫn đầu nghiên cứu này trên 470 phụ nữ mang thai, trong đó 60% đã bị thiếu máu ngay từ đầu. Ông Verhoef nói sắt bổ sung mà phân nửa số phụ nữ đó uống đã làm tăng thời gian mang thai và làm cho trẻ sơ sinh có cân nặng cao hơn.
Do vậy, ở những phụ nữ này, chúng tôi thấy có một sự gia tăng về cân nặng của trẻ sơ sinh vào khoảng 250 gram, đó là một tỷ lệ tăng rất cao. Và vì thế, nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng nên tăng tốc việc bổ sung chất sắt và chúng ta nên thực sự tìm cách tăng mức độ bổ sung này.
Thiếu cân khi ra đời làm tăng nguy cơ tử vong nơi trẻ sơ sinh và cũng tăng nguy cơ trẻ mang tật bẩm sinh. Trong khi bổ sung sắt dường như có thể cải thiện kết quả sinh sản, nó không tác động gì đến nguy cơ nhiễm sốt rét. 50% những phụ nữ được uống bổ sung sắt bị nhiễm bệnh so với chỉ hơn một nửa số phụ nữ dùng giả dược là loại thuốc không có tác dụng sinh lý gì đến bệnh. Kết quả nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí y học của Hiệp hội Y học Hoa Kỳ cùng với những nhận xét của giáo sư Robert Black của khoa y tế công cộng trường đại học Johns Hopkins ở Baltimore thuộc tiểu bang Maryland. Trong khi giáo sư Black hoan nghênh thông tin mới cho thấy việc bổ sung sắt không làm tăng nguy cơ mắc sốt rét, thì ông cũng cảnh báo rằng không nên dựa vào đó để phòng chống căn bệnh này.
Trong những trường hợp mà ngăn chặn bệnh hoặc chữa trị sốt rét không có hoặc không cao, thì chúng ta không biết liệu bổ sung sắt có đi kèm với nguy cơ nào không. Do đó tôi cho rằng đây chỉ là một cảnh báo, nhưng tôi nghĩ rằng khi uống bổ sung sắt tại những nơi có dịch sốt rét thì điều quan trọng là vừa phải chống bệnh sốt rét, vừa phải cung cấp thêm chất sắt.
Các tác giả nghiên cứu này lưu ý rằng kết quả của họ có thể áp dụng cho những phụ nữ mang thai ở những nước có thu nhập thấp và trung bình, mặc dù tác động của nó tới cân nặng của trẻ sơ sinh có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ phổ biến của tình trạng thiếu sắt. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Một nghiên cứu mới cho thấy mối liên hệ giữa lượng vitamin E thấp với tỷ lệ sảy thai cao. Nghiên cứu trên những người phụ nữ ở Bangladesh này cho thấy một chế độ ăn tốt hơn có thể dẫn tới kết quả sinh sản tốt hơn. Trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu của trường đại học Johns Hopkins ở Baltimore của Mỹ đã làm việc với các nhóm địa phương ở vùng nông thôn Bangladesh nhằm nghiên cứu về sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Trong nghiên cứu mới này, họ tập trung vào các mức vitamin E trong các mẫu máu lấy từ những phụ nữ mang thai ở thời gian đầu. Một trong những người dẫn đầu nghiên cứu, bà Carrie Suzy, nói họ phát hiện ra mối liên hệ giữa những mức này với nguy cơ sảy thai.
Women who at the beginning of their pregnancies had adequate concentrations.
Những phụ nữ mang thai ở giai đoạn đầu có đủ hàm lượng vitamin E trong máu có nguy cơ sảy thai thấp hơn một nửa.
Khoảng 10% những phụ nữ có lượng vitamin E thấp bị sảy thai so với 5% phụ nữ mang thai có lượng vitamin E cao hơn bị sảy thai. Vitamin E có trong một số loại dầu nấu ăn và các loại hạt, một phần của chế độ ăn thông thường với đa dạng thức ăn. Vitamin E cũng có thể có bằng cách uống thêm thuốc bổ. Phụ nữ mang thai ở Bangladesh đã bổ sung thêm sắt và folate là vitamin B9, nhưng bà Suzy nói bổ sung thêm vitamin E có thể không hiệu quả trong phòng tránh sảy thai, điều có thể xảy ra trong thời gian đầu mang thai.
And often if you're talking about supplementing women during pregnancy, they're not actually getting those supplements.
Khi nói tới vấn đề bổ sung cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai, họ thường không được uống thuốc bổ sung cho tới khi đã ở trong giai đoạn sau của thời kỳ mang thai. Sau thời gian đó, cửa sổ cơ hội để phòng tránh sảy thai có thể đã khép lại.
Nghiên cứu của bà Suzy hơi phức tạp bởi vì nhóm nghiên cứu của bà nghiên cứu cả hai dạng vitamin E. Chúng ta đang nói về một loại được biết tới là alpha tocopherol, là dạng hiệu quả nhất trong cơ thể và dường như có liên quan tới kết quả thành công của thai nghén và sinh sản. Tuy nhiên, các mức độ cao của dạng ít hiệu quả hơn được biết tới là gamma tocopherol có liên quan tới nguy cơ sảy thai cao, nhưng mối tương quan đó không mạnh về mặt thông số và ít quan trọng hơn. Nghiên cứu của nhà khoa học của trường Đại học Johns Hopkins, bà Carrie Suzy và các đồng nghiệp của bà đã được đăng tải trên tạp chí y học về dinh dưỡng lâm sàng của Mỹ.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin khoa học hàng tuần của VOA do Linh Đan phụ trách. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng với Hằng Tâm.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 49 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are Promise Someone the Moon and Crocodile Tears.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là Promise Someone the Moon và Crocodile Tears.
Milan and Mike haven't been to the beach for a long time. This summer, together with their best friends Tom and Linda, they're renting a beach house and spending the entire week in Atlantic City. There, they can enjoy a variety of entertainment besides swimming in the ocean.
Mike và Milan đã rất lâu chưa đi tắm biển. Mùa hè này, họ sẽ thuê một căn nhà ở biển cùng với các bạn thân Tom và Linda và sẽ ở Atlantic City cả tuần lễ. Tại đây, họ sẽ có thể hưởng nhiều loại giải trí ngoài đi bơi ở biển. Mike, I'm so excited about our summer vacation this year. We'll be in Atlantic City for a whole week. I'll have to pack enough clothes, so I won't have to buy any there. It's a popular tourist destination. Prices are surely very high. Mike, tôi thấy rất hào hứng sắp đi nghỉ hè năm nay. Chúng ta sẽ ở Atlantic City nguyên một tuần lễ. Tôi sẽ phải mang theo đủ quần áo để khỏi phải mua thêm ở đó. Atlantic City là nơi du khách tới nhiều. Giá cả chắc chắn là phải đắt lắm.
Well, you're right. But we mainly need swimming suits and very comfortable clothes. Nothing fancy.
Mike nói, à đúng rồi. Nhưng nói chung, ta chỉ cần quần áo tắm và quần áo mặc thoải mái, không cần áo diện. Okay, I guess we won't need to dress up at all. Okay, tôi nghĩ mình không cần đóng bộ diện lên.
No, no, mostly we'll take long walks on the boardwalk, swim in the ocean, play beach ball, and hang out at seaside restaurants.
Mike nói, không, không. Phần lớn chúng ta sẽ đi bộ trên đường gỗ dọc bờ biển, bơi, chơi bóng trên bãi biển và tha thần ăn chơi tại mấy tiệm ăn bên bờ biển. We can also buy seafood at the market and cook at home. Shrimps, crabs, clams, freshly cooked at home. I can handle the cooking. We save quite a bit too. Mình cũng có thể mua đồ biển ở chợ và nấu ở nhà. Tôm, cua, sò, nấu tươi ở nhà. Tôi làm bếp được. Mình hạ tiện được khá đấy nhé.
Sounds great. How I wish Mary and David could come with us. Too bad they're not in a good mood.
Mike nói, nghe hay đó. Ước gì Mary và David đi chơi với mình được. Đáng tiếc là họ không đang vui. What's the matter with them? Họ có chuyện gì thế?
David wanted to buy a small house near his work. He was a bit short in the down payment. Mary's father said he would help out. Not a bit, but all of the sum.
Mike nói, David muốn mua một căn nhà nhỏ gần sở làm. Anh ta thiếu một phần nhỏ trong số tiền đặt cọc. Bố Mary nói sẽ giúp anh, không phải ít, mà tất cả số đó. Wow, how generous. Oh, ông rộng rãi quá nhỉ.
The sad part is that he promised David the moon. In fact, he didn't have the money.
Mike nói, chuyện buồn là ông promised David the moon. Trên thực tế, ông không có tiền. He promised him the moon. Ông ta hứa cho David mặt trăng.
That means he gave an impossible promise. You see, you cannot give the moon to anyone.
Mike nói, đó nghĩa là ông ta hứa một điều không thể thực hiện được. Cô biết đấy, cô không thể đem mặt trăng cho ai được. So Mary's father promised David the moon. He didn't have all that money, but he promised David he would provide him with all of it. Vậy bố của Mary hứa cuội với David. Ông không có đủ số tiền đó, nhưng hứa sẽ đưa tất cả số đó cho anh ta.
That's right. The problem is David took Mary's father's promise seriously. He used his money to buy a car. So he no longer had even his small part of the down payment. He wasn't able to buy the house in the end.
Mike nói, đúng thế đó. Vấn đề rắc rối là David tin vào lời hứa của bố Mary và anh ta đem tiền của anh đi mua một xe hơi. Vậy là anh ta không còn ngay cả phần tiền nhỏ của riêng anh để đặt cọc. Rốt cục, anh ta không mua được nhà. Poor guy. But it was also David's fault. Mary's father promised him the moon, and he believed him too easily. Thương quá, nhưng đó cũng là lỗi của David nữa. Bố Mary hứa quậy với anh, và anh tin dễ dàng quá.
The matter didn't end there. When David met with Mary's father again, he hugged David and even had tears in his eyes. He said he really cared for David, but it just didn't work out.
Mike nói, vấn đề chưa hết. Khi David gặp bố Mary, ông ta ôm lấy David và còn long lanh nước mắt. Ông nói ông ân cần lo lắng cho David, nhưng chuyện không xong. He cried. Ông khóc hả?
Yeah, he shed, S-H-E-D, crocodiles, C-R-O-C-O-D-I-L-E, tears, T-E-A-R-S.
Mike nói, đúng, ông khóc nước mắt cá sấu. Shed, S-H-E-D, crocodiles, C-R-O-C-O-D-I-L-E, tears, T-E-A-R-S. Crocodile's tears, nước mắt cá sấu.
Yeah, that was an insincere display of emotion. Hypocrite crying, fake tears of grief.
Mike nói, à, đó là tình cảm không chân thật, khóc đạo đức giả, giọt lệ buồn rầu giả dối. So Mary's father shed crocodile's tears. He messed up the whole thing. Vậy là bố Mary chảy nước mắt cá sấu. Ông ta làm hỏng tất cả.
He didn't have the money. He should not have offered the money to David. He should not have promised David the moon.
Mike nói, ông không có tiền. Đáng lẽ ông không được hứa đưa tiền cho David. Ông không được hứa cuội. Then he shed crocodile's tears. That's really too much. Rồi ông lại rơi nước mắt cá sấu. Thật là quá.
Let's hope David will have better luck in the future.
Mike nói, hy vọng David được may mắn hơn trong tương lai. Yes, and let's cheer him up when we return from our vacation at the beach. Okay? Đúng. Và ta sẽ làm anh ta vui hơn khi đi nghỉ hè ở biển về nhé. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Promise someone the moon, nghĩa là hứa cuội, và crocodile's tears, nghĩa là nước mắt cá sấu, tỏ tình cảm không chân thật. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 22332233.com. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 28 tháng 7, chúng ta kỷ niệm 65 năm ngày Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chuẩn nhận một trong những văn kiện nhân đạo quan trọng nhất của kỷ nguyên hiện đại, Công ước Liên Hợp Quốc về quy chế người tị nạn. Được biết đến với tên gọi Công ước Người tị nạn năm 1951, đây là một hiệp ước đa phương định nghĩa ai là người tị nạn và đề ra quyền của các cá nhân được ban cho quy chế tị nạn. Công ước Người tị nạn là thỏa thuận quốc tế đầu tiên liên hệ đến những khía cạnh căn bản nhất của đời sống người tị nạn, bắt đầu bằng yêu cầu các nước ký kết phải bảo vệ tất cả người tị nạn có mặt trên lãnh thổ của họ. Công ước cũng quy định người tị nạn phải được hưởng một số quyền tự do, trong đó có quyền hành đạo, quyền làm việc và quyền được đi học. Họ phải được cấp giấy tờ du hành và phải được quyền tự do di chuyển. Công ước Người tị nạn Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh là người tị nạn có một số nghĩa vụ đối với quốc gia cho họ định cư như tôn trọng luật lệ của những quốc gia này. Quan trọng hơn cả, Công ước quy định rõ là người tị nạn không thể bị cưỡng bức hồi hương về nơi mà họ lo sợ sẽ bị ngược đãi. Văn kiện này xuất phát từ cuộc khủng hoảng người tị nạn vào năm 1945, khi hơn 40 triệu người thất tán vì Thế chiến thứ hai tràn vào châu Âu cần được tái định cư. Hiện nay chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng người tị nạn khác, lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến kể từ khi cuộc khủng hoảng dẫn tới công ước vừa kể. Theo ước lượng của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, hiện có hơn 20 triệu người trên toàn thế giới đang rơi vào đúng khuôn khổ định nghĩa về người tị nạn của công ước. Vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày ký kết một trong những văn kiện cột mốc khẳng định tính nhân đạo chung, chúng ta không nên quên lịch sử và hãy nỗ lực để việc này không bao giờ lặp lại. Chúng ta hãy mở rộng tấm lòng với người tị nạn ở bất cứ nơi nào, hãy giúp đỡ họ bất cứ lúc nào chúng ta có thể, cho tới khi nào mà họ có thể quay lại quê hương xứ sở.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoàng Long sẽ tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, ông đã nói mỉa khi khuyến khích Nga xâm nhập máy chủ email của đối thủ Đảng Dân Chủ Hillary Clinton để tìm những email đã bị xóa từ những năm bà còn làm Ngoại trưởng Mỹ. Ban vận động tranh cử của bà Clinton và những chuyên gia an ninh quốc gia đã lên án ông Trump vì hôm thứ Tư, ông ta lên tiếng xúi dục Moscow thực hiện điều mà họ nói là hoạt động gián điệp mạng nhắm vào bà Clinton giữa chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ quyết liệt. Vụ tranh cãi bắt nguồn từ việc bà Clinton xóa 33.000 email khỏi máy chủ riêng tư mà bà sử dụng thay vì máy chủ của chính phủ, trong khi bà còn là nhà ngoại giao hàng đầu của đất nước từ năm 2009 đến năm 2013. Cục điều tra liên bang Mỹ mới đây đã kết luận rằng bà Clinton đã cực kỳ bất cẩn trong việc xử lý những thông tin được bảo mật chứa trong email của mình, nhưng nói rằng không cần phải đưa ra cáo buộc hình sự nhắm vào bà. WikiLeaks hôm thứ Tư đã công bố 29 bản thu âm mà họ nói là lấy từ máy chủ của Ủy ban Đảng Dân Chủ Toàn quốc, DNC. Những thư thoại này dường như được sao chép từ tài khoản email của 7 thành viên DNC, cho thấy những quan chức đảng khó chịu về ảnh hưởng của ứng cử viên Bernie Sanders đối với Đảng Dân Chủ. Đây là lần thứ hai WikiLeaks công bố nội dung những cuộc trao đổi nội bộ của DNC trong mấy ngày qua. Việc WikiLeaks công bố 20.000 email ngay trước khi Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn quốc khai mạc đã khiến nữ chủ tịch của DNC Debbie Wasserman Schultz từ chức. Vào đêm thứ Ba của Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn quốc, Tổng thống Obama đã đưa ra thông điệp tràn đầy hy vọng tương tự như trong các chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của chính ông, trong một bài diễn văn vừa nêu bật những thành tựu của chính phủ ông, vừa mô tả bà Hillary Clinton là một ứng cử viên tổng thống tin tưởng mạnh mẽ rằng đất nước sẽ tốt đẹp hơn nếu người dân thuộc mọi nguồn gốc đoàn kết với nhau. Bài diễn văn của ông Obama cũng cho thấy rõ rằng ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump không phải là người thích hợp để lãnh đạo đất nước. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kiên quyết bác bỏ những lời kêu gọi đảo ngược chính sách mở cửa của mình đối với người tị nạn sau những vụ tấn công ở Đức trong vòng một tuần. Bà gọi 4 vụ tấn công khủng bố hồi gần đây ở Đức là gây bàng hoàng, bất bình và đau buồn, nhưng đó không phải là dấu hiệu cho thấy nhà chức trách đã mất quyền kiểm soát tình hình. Bà Merkel tái khẳng định lập trường của bà rằng Đức sẽ tôn trọng những nguyên tắc của mình bằng việc cung cấp nơi nương náu cho những người cần và xứng đáng có được nơi nương náu. Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm thứ Năm đề nghị ân xá những phiến quân buôn vũ khí và đầu hàng chính quyền trong vòng 3 tháng tới.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối mai vào lúc 8 giờ tới 8 giờ 30 trên làn sóng thường lệ. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và xin kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.